qua cái quyển thứ hai thì học hai cái phẩm đầu, phẩm quang minh quyến chiếu cao quý dương, cao quý đức dương bồ tát.
Cái tên của thánh này thì quý vị đã thấy quan trọng thế nào. Phẩm này tên là quang minh quyến chiếu cao quý đức dương bồ tát. Quý bồ tát này tên là quang minh quyến chiếu cao quý đức dương, nghĩa là quang minh quyến chiếu là ánh sáng cao cấp. Cao quý đức dương tức là một ông vua, một con biết cao quý hơn hết. Từ đâu thì để chủ tên vị bồ tát có đầy đủ cái công đức như là ông vua, và có đầy đủ sáng suốt như là ánh sáng pha khắp hết. Thì chính nói về bồ tát này là để hiểu cái ý quan trọng của phẩm này. Phẩm này là để chỉ cho chúng ta nhận ra ra được cái phật tánh, và mình hiểu được tất cả những cái hiện có ra, hoặc là nghe, hoặc là thấy, hoặc là nói của đức phật đều là từ nguyên phương tiện do quá, không có cái thiệt. Nhận cái sâu, hiểu cái thấu đáo thì mới thấy cái phật tánh là chú chính trên tất cả như là ông vua. Từ đây tôi sẽ giải thích ngay trong những cái lời dạy phẩm này hơi khó, nó từ từ. Đức Thế Già, Đức Thế Tôn Bảo Quang Minh Quyến Chiếu Cao Quý Đức Như Bồ Tát. Ngài Thiện Nam Tử, nếu có đại Bồ Tát tu hành cũng đã Niết Bàn như vậy, thời đặng mười công đức mà hàng thanh văn Đức Chư Phật chẳng có. Công đức này chẳng thể nghĩ bàn, người nghe đến sẽ kinh sợ. Công đức này chẳng phải tâm hoài, chẳng phải khó dễ, chẳng phải tướng cư tướng, không có tướng mạo, chẳng phải là thế pháp, trong thế gian không có. Đây là mười công đức. Rồi trước hết Đức Phật khen ngợi người nào mà chịu đọc tụng hay là tu trì theo kinh đại Niết Bàn thì sẽ được mười công đức. Mười công đức này nó quý báu như thế nào? Nghĩa là mười công đức này nó không phải là trong, không phải là ngoài, không phải là khó, không phải là dễ, không phải là tướng, không phải là phi tướng, không phải là thế gian, không phải là sức thế gian, vân vân. Nghĩa là tất cả cái đối đãi đó nó vượt ra ngoài. Thì như vậy cái công đức này là cái công đức siêu thoát, không còn ở trong dòng đối đãi còn có, còn không, còn tướng, còn phi tướng, vân vân. Và mười công đức đó là gì? Đây Đức Phật mới kể. Cái công đức thứ nhất có năm điều. Năm điều công đức thứ nhất là gì? Một là chỗ chẳng nghe có thể đặng nghe. Đó là cái công đức thứ, là trong công đức thứ nhất, là điều thứ nhất của công đức thứ nhất. Hai là nghe rồi có thể làm lợi ích. Ba là có thể giết tâm như hoạt. Bốn là trí huệ chính trực. Năm là có thể biết tạm bí mật của Như La. Từ trong cái công đức thứ nhất này có năm điều đó. Thì từng cái ở dưới đây Đức Phật sẽ giảng từng điều một. Cho nên ở dưới mới đặt câu hỏi những gì là chỗ chẳng nghe có thể được nghe. Đó là nói về cái điều thứ nhất. Đức Phật mới giải, chính là nghĩa vi mật rất sâu. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Phật và Pháp cùng tăng, không có sai khác. Tướng của Tam Bảo là thường lạc ngã tịnh. Tất cả chư Phật không rốt ráo nhập Niết Bàn, là thường trụ không biến đổi. Đó là cái chẳng nghe mà được nghe. Dù lâu nay chúng ta nghe những cái khác, tức là nghe Phật nhập Niết Bàn, nghe Phật pháp tăng ở bên ngoài vân vân, chưa có nghe được cái nghĩa sâu xa màu nhiệm. Ở đây Đức Phật mới dạy chúng ta nghe được cái nghĩa sâu xa màu nhiệm là chỉ cho tất cả chúng sanh có Phật tánh. Đó là cái nghĩa sâu xa màu nhiệm. Và khi nhận tất cả chúng sanh có Phật tánh rồi thì Phật pháp tăng đều sẵn có nơi chúng ta. Và cái bản đó đều đồng một thể, đó là để thấy tam bảo đồng nhất thể. Mà tam bảo đồng nhất thể đó thì tam bảo đó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Từ khi chúng ta nhận được cái Phật tánh rồi thì sẽ thấy được tam bảo đồng nhất thể, rồi sẽ thấy có thường, lạc, ngã, tịnh. Và lúc đó chúng ta mới biết rằng tất cả chư Phật không có vào Niết Bàn, mà luôn luôn thường trụ không biến đổi. Bởi vì mình nhìn vào cái tướng của Đức Phật thì thấy Ngài 80 tuổi nhập Niết Bàn, nhưng mà nếu mà mình nhìn vào cái Phật tánh là Pháp thân thì không có sanh, làm gì có diệt, cho nên biết rằng đó là thường trụ bất biến. Mà Phật thường trụ bất biến, mình tu mình nhập được cái Phật tánh đó thì mình cũng thường trụ bất biến. Như vậy đó là cái việc nghĩa mà lâu nay chúng ta chưa từng nghe, bây giờ được nghe. Đó là giải thích phần thứ nhất. Nhưng mà tới đó là giải thích thêm lại, Niết Bàn của Như Lai chẳng phải có không, chẳng phải hữu vi vi vi, chẳng phải hữu lậu ngô lậu, vân vân. Thì như vậy là đoạn này Đức Phật Ngài muốn chỉ cái đoạn mà chẳng phải có không cho tới chẳng phải phi nhân duyên đó, là Đức Phật muốn chỉ cho cái Niết Bàn mà Phật nói ở đây, cái vượt ra ngoài cái đối đãi của hai pháp có không, hay là hữu lậu vô lậu, danh phi danh, nhân quả phi nhân quả, phi danh, là vượt ra ngoài tất cả cái đối đãi đó, là chỉ cho Niết Bàn nó không còn ở trong cái đối đãi nữa. Mà không còn trong đối đãi thì người ta mới thấy cái Niết Bàn đó là Niết Bàn tuyệt đối, vượt ra ngoài tất cả cái đối đãi của phàm trần. Những pháp như vậy đường vi mạch rất sâu, từ trước chỗ chẳng nghe mà có thể được nghe. Thì những cái pháp mà vượt ra ngoài đối đãi lâu nay chúng ta chưa nghe, bây giờ được nghe. Đó là giải thích cái chưa nghe được nghe thứ hai. Bây giờ lại tức là tới cái ý thứ ba, lại cái chỗ chẳng nghe như là tất cả sức dở ngoại đạo, nào là từ đà luận vân vân, cho tới nào địa lý rồi đó, ngay ở nơi kinh này mà được biết tất cả. Đó là giải thích cái ý nghĩa thứ ba. Và đến cái ý nghĩa thứ tư, lại có mười bộ có mười bộ kinh, 11 bộ kinh từ Phật luật, tức là trong 12 bộ kinh mà chỉ có 11 bộ từ Phật luật ra, thì cũng không có những nghĩa rất sâu như vậy. Nay do kinh này mà được biết rõ đó, đây gọi là chỗ chẳng nghe mà có thể được nghe. Tức là thường thường nói rằng Phật nói có 12 bộ kinh, mà bộ kinh cao nhất thì đó là từ Phật luật, còn 11 bộ kia thì không có bù được. Thì trừ cái bộ từ Phật luật ra thì 11 bộ kinh kia không kinh nào cao siêu bằng kinh Đại Niết Bàn. Thì có thể bộ từ Phật luật bằng kinh Đại Niết Bàn, còn bao nhiêu thì không bằng. Vì vậy cho nên nói nghe cái chưa được nghe. Thì như vậy đó là giải thích cái phần thứ nhất của công đức thứ nhất. Rồi bây giờ tôi giải thích phần thứ hai của công đức thứ nhất. Phần thứ hai là gì?
ta nghe rồi có thể làm lợi ích. Nghe rồi có thể làm lợi ích đằng sau, đây giải thích. Đúng là nếu có thể nghe và lãnh thọ kinh đại niết bàn này, thầy có thể biết rõ tất cả kinh điển phương đẳng đại thừa, những nghĩa vị rất sâu. Nếu như người đối với tấm gương sáng sạch thấy rõ ràng sắc tượng của mình, cũng vậy Bồ Tát cầm gương đại niết bàn thời đặng thấy rõ tất cả nghĩa rất sâu của các kinh điển đại thừa. Cũng như có người ở trong nhà tối cầm ngọn đuốc lớn thời thấy rõ các đồ vật, cũng như vậy Bồ Tát cầm đuốc đại niết bàn thời đặng thấy rõ nghĩa rất sâu của đại thừa. Cũng như mặt trời mọc có ngàn muôn ánh sáng soi rõ chỗ u ám của các núi, làm cho mọi người thấy những vật rất xa. Cũng vậy, vệ vực thanh tịnh đại niết bàn này chiếu rõ chỗ rất sâu của đại thừa, làm cho hàng nhị thừa xa thấy Phật đạo, dù có thể nghe mà lãnh thọ kinh đại niết bàn hư diệu này. Cũng như vậy, ở đây Đức Phật mới nói nghe rồi có thể làm lợi ích. Làm lợi ích bằng cách nào? Nghĩa là chúng ta nghe kinh điển đại niết bàn này rồi, nhận được ý nghĩa sâu xa đó, rồi thì chúng ta sẽ từ phương tiện làm lễ cho chúng sinh. Ví dụ như người cầm tấm gương lớn sạch sáng, từ bao nhiêu hình tượng đều thấy rõ ràng hết đó. Hồi xưa mà mình nhận được cái kinh đại niết bàn này thì tất cả những nghĩa lý của các kinh đại thừa mình đều hiểu hết. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Cái ví dụ thứ hai, ví dụ như người cầm cái ngọn đuốc sáng ở trong cái nhà tối, thì lúc đó họ thấy tất cả đồ vật ở trong nhà tối hết. Cũng như vậy, nhận được cái ý nghĩa kinh đại niết bàn này rồi thì đó là ý nghĩa các kinh điển đại thừa cũng nhận được hết. Ví dụ thứ ba, ví dụ như mặt trời nó vừa mọc lên thì có muôn ngàn ánh sáng soi rõ tất cả chỗ tối tăm. Tất cả những cái gì mọi người đều trông thấy, làm cho mọi người trông thấy rõ được hết, hay là trông thấy được hết. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta nhận được kinh đại niết bàn này hiểu sâu rồi, rồi tức là chúng ta biết được cái thâm ý của đại thừa, nhờ đó mà mới dẫn dắt cho hàng thanh văn nhị thừa họ từ từ tiến vào Phật đạo. Cho nên nói là nghe rồi có lợi ích. Này thiện nam tử, nếu có đại Bồ Tát nghe và lãnh thọ kinh đại niết bàn này, thời đặng biết danh tự của tất cả pháp, nếu có thể duyên kết độc tụng thân thuộc vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa, thì biết rõ nghĩa lý của tất cả pháp. Nếu mà chúng ta nghe kinh đại niết bàn rồi nhận lãnh thọ đúng đắn, thì lúc đó đối với danh tự tất cả pháp chúng ta đã không hiểu hết, không thuộc hết. Nếu mà mình còn thêm vì người giảng nói suy nghĩ ý nghĩa, thì tất nhiên là biết nghĩa lý của tất cả pháp. Vì kinh đại niết bàn là chỉ cho cái thể của muôn pháp, cho nên khi mà mình đạt được, nhận được nơi kinh đại niết bàn là nhận được ý nghĩa tất cả pháp. Này thiện nam tử, người nghe và lãnh thọ thì chỉ biết danh tự mà chẳng biết ý nghĩa. Nếu có thể duyên giác thọ trì độc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ nghĩa lý, thì đặng biết ý nghĩa thời có thể rõ được ý nghĩa. Ở trên thì nói rõ là nói về danh tự tất cả pháp, thì đây là nói ý nghĩa của tất cả pháp. Nếu mình nghe không thì mình chưa được ý nghĩa, mà do sự suy nghĩ độc tụng, suy nghĩ vì người giảng thuyết nhân dân, rồi mình sẽ đạt được ý nghĩa. Thì năm tử, người nghe kinh này nghe có Phật tánh nhưng chưa có thể thấy được. Nếu duyên giác độc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa là thấy được Phật tánh. Người nghe kinh này nghe có vinh từ bố thí nhưng chưa có thể thấy được đàn ba la mật. Nếu duyên giác độc tụng vì người giảng thuyết
suy nghĩ ý nghĩa,
thời có thể thấy được đàn Ba La Mật, nhẫn đến Bát Nhã Ba La Mật cũng vậy. Tại sao mình nghe kinh này, mình biết có Phật tánh, nhưng mà mình chưa có thấy được Phật tánh? Nếu muốn thấy Phật tánh thì cần phải biên chép, đọc tụng nhiều người giảng thuyết, suy nghĩ ý nghĩa thì mới thấy Phật tánh. Tại sao vậy?
Bởi vì mình nghe thì mới nghe qua tai, mình nhận, mình hiểu được thôi, chứ còn cái hành mình chưa có hành. Cũng như tôi nói hồi sáng trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật Ngài giảng dạy, tức là Ngài có bổn phận khai thị, tức là mở chỉ, nhưng mà thấy và vào được là phải cái công phu của mình, phải không? Bây giờ mà nghe kinh Đại Niết Bàn, Phật nói tất cả chúng sanh có Phật tánh, nghe mình hiểu, mình nhận mình có Phật tánh, nhưng nếu không có dụng công tu hành, không có dẹp trừ vọng tưởng thì làm sao mình thấy được? Cho nên nói rằng phải thọ trì đọc tụng giảng thuyết, suy nghĩ ý nghĩa thì từ từ mình mới thấy. Cũng như ở đây nói là nghe người nghe kinh này, nghe kinh tự bố thí mà chưa có thể thấy được cái đàn Ba La Mật, cũng như là nghe Đức Phật dạy phải bố thí như vậy như kia. Nhưng nghe vậy mình đâu có phải là bố thí thứ chín, mình phải chịu khó thực hành đem về công hạnh ra mình làm mình bố thí, thì từ đó mới gọi là được bố thí thứ chín. Thì pháp lực độ cũng vậy, vì vậy cho nên cái nghe không nó chưa phải là được viên mãn, mà nó muốn được viên mãn thì phải còn có cái thực hành ở trong đó nữa. Thầy Thượng Minh Tử Đại Bồ Tát có thể nghe kinh Đại Niết Bàn này, thầy biết pháp, biết nghĩa đủ cả hai đức vô ngại đối với hàng Sa Môn và La Môn, hoặc Quy Thiên, Ma Vương, Phạm Vương trong tất cả thế gian đều đặng vô sở quý. Người đại chúng tha thị phân biệt 12 bộ kinh, diễn thuyết ý nghĩa không có sai lầm, có thể tự biết chẳng chờ hay là chẳng nhờ học với người được gần vô thượng tính đẳng tính giác. Đây gọi là nghe rồi có thể làm lợi ích. Bây giờ là nói rằng nếu mà hàng Bồ Tát nghe kinh Niết Bàn này rồi thì tự biết được pháp, biết được nghĩa, đủ hai cái công đức vô ngại, tức là nghĩa vô ngại và pháp vô ngại. Mà biết nghĩa vô ngại, được cái nghĩa vô ngại và pháp vô ngại rồi, cho nên những cái gì đó đối hàng Bà La Môn hoặc là hàng Sa Môn, Thiên Ma vân vân, trong tất cả thế gian này các ngài đều được cái vô sở quý, không còn sợ sệt nữa. Vì được hai cái đức vô ngại, nghĩa vô ngại và pháp vô ngại rồi thì không còn sợ. Vì vậy cho nên các ngài hay vì đại chúng mà diễn nói 12 bộ kinh cách đúng đắn, không sai lầm. Vì lẽ đó cho nên nói rằng nghe rồi được lợi ích, đó là kết luận của cái điều thứ hai trong cái công đức thứ nhất. Đó là như vậy, hai điều. Một điều thứ nhất là nghe, điều chưa nghe mình được nghe. Điều thứ hai là nghe rồi mình được lợi ích. Nhớ chưa? Đến cái điều thứ ba này, Thiện Nam Tử có thể nhất tâm như lòng như có hai thứ, tức là cái công đức, trong công đức thứ nhất có cái thứ ba là nhất như lòng đó. Nếu do nghe cái Niết Bàn này mình biết được tâm như lòng, như có hai thứ, một là như danh từ, hai là như ý nghĩa. Người nghe kinh này biết tâm như danh từ, người suy nghĩ ý nghĩa thì biết tâm như ý nghĩa. Nghe nơi kinh Niết Bàn này mà nếu mà mình như một danh từ thì nghe cái danh từ kinh này rồi thì mình hết như danh từ nữa. Nếu là mua giữ gì á, nghe tử gì á, kinh này suy nghĩ kỹ rồi mình hết cái mua giữ gì á. Tại sao mình không mua giữ danh từ? Tại sao mình không mua giữ gì á? Bởi vì trên danh từ trong kinh này nói mình đã hiểu rõ quá,
tất cả là phương tiện từ duyên Đức Phật lập ra, phương tiện để mà giáo hóa chúng sanh, danh từ đó nó không có thiệt. Cho nên khi nghe vậy rồi mình hiểu, mình không còn nghi nữa. Tuy nói có bao nhiêu danh từ sai biệt mà đều là từ phương tiện giáo hóa thôi, có gì đâu thiệt mà nghi. Còn cái ý nghĩa cũng vậy. Bao nhiêu cái ý nghĩa thế gian đều là nông cạn, mà chỉ có ý nghĩa Phật tánh mới sâu xa. Mà nhận được ý nghĩa Phật tánh rồi thì bao nhiêu ý nghĩa khác đều không còn cái gì là quan trọng, không còn gì nghi ngờ. Đó là giải thích như có hai thứ, và như lại có năm thứ. Một là như Phật quyết định nhập Niết Bàn hư không. Hai là như Phật phải thường trụ chân. Ba là như Phật phải chân lạc chân. Bốn như Phật phải chân tịnh chân. Năm như Phật phải chân ngã chân. Rồi nghe kinh này dứt hẳn lòng như Phật nhập Niết Bàn, đương quát đọc tụng vì người giảng thuyết, suy nghĩ ý nghĩa thì dứt hẳn bốn đường như thường lạc ngã tịnh. Nếu là mình nghe kinh này rồi thì mình hết như Phật nhập Niết Bàn. Và tại sao vậy? Vừa nói rằng Phật ở đây chỉ là pháp thân, bất thân bất diệt. Thì như vậy mình hiểu được ý nghĩa Phật đó rồi thì nói Phật nhập Niết Bàn nhưng mình không có nghĩa lý nữa. Vậy không? Như Phật đâu có mất mà nói nhập Niết Bàn. Nhưng mà mình nghe cái này thì mình biết được cái nguyên số 1 đó. Nhưng mà cái nguyên số 3, 2, số 3, số 4 thì mình chưa có được, tức là thường lạc ngã tịnh mình chưa có. Mà muốn có phải sao? Là phải duyên quyết thọ trì độc tụng giảng thuyết tư duy ý nghĩa, tức là nói tóm là phải hành. Có hành rồi thì mình mới biết cái nguyên thường lạc ngã tịnh, tức là tới cái đích. Như lại có ba thứ đó, như vậy thì cái như là hai thứ là trường hợp thứ nhất, như năm thứ là trường hợp thứ hai, và như ba thứ là trường hợp thứ ba. Như có ba thứ: một là như thanh văn là có hay là không; hai là như duyên giác là có hay là không; ba là như Phật thừa là có hay là không. Người nghe cái này phải biết hẳn ba đường như vậy. Còn nguyên quán đọc tụng vừa người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa thầy có thể rõ nhất tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu mà mình nghe kinh này thì biết được ba cái như kinh văn, nguyên quán và Phật có hay không. Nhưng mà nếu nguyên quán đạo từ đọc tụng nữa thì sau này mình sẽ biết được Phật tánh. Nếu phải thành thì sẽ thấy được Phật tánh. Thầy chủ nguyên tử nói có chúng sanh chẳng nghe kinh đại nhất bàn này, thầy tâm họ nhiều tự nghi ngờ, như nghi hoặc thường hay mơ thường, hoặc lạc hay chẳng lạc, hoặc tịnh hay chẳng tịnh, hoặc ngã hay nghi không mơ ngã, hoặc mạng hay thư mạng, hoặc chúng sanh hay chúng sanh vân vân. Những cái nghi hai bên á, tức là nghi theo cái lối đối đãi á, nếu mà nghe cái kinh này rồi thì sao? Thì biết thẳng như như vậy. Đó là cái như mà như rộng về cái phương diện đối đãi. Nên là nó thêm thì nó kể nếu có người chẳng nghe cái này thì lại có nhiều tâm như cũng như chắc vẫn là ngã ư, họ tưởng hình thức là ngã ư, nhãn là năng kiến ư, ngã là năng kiến ư, vân vân. Thì cái này tức là như năm uẩn, cái nào là ngã, cái nào là phi ngã, cái năng trí là ngã hay cái khởi trí là ngã, vân vân. Tất cả cái như đó nếu mình thọ được, thọ từ được cái kinh điển đại nhất bàn này thì mình không còn như nữa. Tại sao mình không còn như nữa? Bởi vì khi mình đạt được Phật tánh rồi thì những tâm năng uẩn đó mình còn đâu có cái gì mình chấp là ngã, là phi ngã. Lại có người như giết chuyển đề phạm bốn tội nặng, tạo tội ngũ nghịch, rủi bán kinh điển đại thừa phương bản. Người này có Phật tánh hay không có Phật tánh? Người nghe kinh này cũng giết thẳng được những điều như vậy. Cũng như vậy, nghe kinh này rồi, nếu người giết được cái như là
hàng chiếu đời có Phật tánh hay không Phật tánh? Giết cái đó không? Giết rồi thì có gì trả lời cho làm sao? Chiếu đời có Phật tánh hay không? Có hay không? Có người kia đây ai cũng hết. Nghĩa là chiếu đề thì thường các kinh giác là nói không có Phật tánh. Những gì phải đọa đâu có Phật tánh được. Nhưng với kinh đại Niết Bàn thì nói là chiếu đề vẫn có Phật tánh. Nhưng vì những phiền não tội lỗi chưa lắp cho nên Phật tánh không hiện. Nếu họ biết sám hối, biết dứt trừ những tội lỗi của họ, từ từ Phật tánh sẽ hiện lại. Vì vậy cho nên tới kinh đại, kinh Niết Bàn, đại Niết Bàn mới nói là tất cả chúng chuyển đều có Phật tánh. Tại cái người như thế gian có ngàn má hay không ngàn má, có thập phương thế giới hay không thập phương thế giới, rồi nghe kinh này cũng biết thẳng được những điều như vậy. Sao gọi là có thể giúp tâm như lòng vì có trí huệ tính tịnh không tà lại. Vì nếu tâm như thời rõ nhận thấy chẳng tính, có cả toàn phương nếu chẳng đặn nghe cái đại thế bàn này là chẳng thời rõ nhận thấy tà lại. Nhẫn đoán thanh văn duyên dáng để thấy như đức tử tại là vì đàn tư đó con thử lậu mà thấy là thường lạc ngã tịnh, nơi như lai là thấy vô thường khổ bất tịnh vô ngã, thấy có chúng sanh có thọ mạng có tri kiến chấp trời suy tưởng chứ suy tưởng là niết bàn. Ấy đời tự tại có tám thánh đạo, chắc có chắc đoạn, các sự nhận thấy như vậy gọi là tà hoại. Đại Bồ Tát nó đặng nghe kinh đại Niết Bàn này tu hành thánh hạnh thời giúp trời để những điều tà hoại như vậy. Từ đây để chỉ rằng những người mà không nghe được kinh đại Niết Bàn họ có những cái chấp sai lầm dại dò, không có chân chính trực, chấp sai lầm thế nào, hoặc là chấp thế giới này là có ngàn ngã hay không ngàn ngã, chấp mười phương là có thật hay là không có thật, vân vân. Cho cái chấp chấp như gì, chấp là những cái thấy nhất sai lầm mà do hàng thanh văn duyên giác hay là những hàng phòng tư. Nó nào là ngã, nào là thường lạc ngã tịnh. Còn nơi Phật thì nó là vô thường khổ bất tịnh vô ngã. Thành ra những cái thấy được chúng sanh thọ mạng tri kiến vân vân, tất cả nó có sai lầm đó. Thì những cái chấp sai lầm thường lạc ngã tịnh nơi Phật vô hữu lợi, và nơi Phật là vô thường khổ cũng tịnh vô ngã. Những cái tấm mà hôm trước trong cái phần mà tứ đảo đã giải thích đến, thì nếu mình giữ được cái tứ đảo đó rồi thì ở những tấm sai lầm này mình cũng còn nữa, cho nên giúp được tất cả những cái tào vại. Hàng thanh văn duyên dáng thấy Bồ Tát từ đời đâu xuất giá hiện, ngự trên bạch tượng giáng thành và thái mẹ duyên dân. Thì những người thấy như vậy đó, chấp như vậy đó, thì Đức Phật gọi đó là thấy nhất loại và của tâm lăng duyên giác. Tức là thấy mà theo lịch sử đó, là thấy Phật ở trong cung đi thức gia chán, đi ra đến trở thành thấy sanh già bệnh chết, rồi thấy sơ vương, rồi về chán, thì đi tu, rồi học đạo, rồi mời cỡ bồ đề thành Phật duyên dân. Nếu mà thấy như vậy đó gọi là thấy biết dạy dò thanh nhân. Chứ mình bây giờ mình thấy cho ai? Hồi đó bây giờ, cái thấy nhất của mình mà thấy nhất cho ai?
thấy nhất là không làm hết, hay là thấy nhất dạy là không có tính cực chính mà hết. Như vậy thì làm sao mà thấy nhất tính cực?
Đây, Đức Phật cứ dạy, nếu muốn thấy nhất tính cực á, ngày Thiện Nguyên Tử, Đại Bồ Tát nghe và lãnh thọ kinh bản nhất bằng này và giúp trời đặng những vừa thấy nhất như vậy. Nếu có thể nguyên chết, độc tụng không được thì người những thứ nhất suy nghĩ như nghĩa và đặng trí huệ tính tình không bà lại. Ngài Thiện Nguyên Tử Đại Bồ Tát tu hành kinh bản nhất bằng nhất rõ Bồ Tát từ vô lượng kiếp những loại chẳng từ tài đâu chút dấn thành thơ nhẹ nhẫn đến thành thơ khi na nhập nước bàn. Đây gọi là chỗ thấy biết chấm thực, chấm thực của đại người ta. Nghĩa là mình phải thấy Phật cách nào thành thử cho nói là thấy biết trên đại nước bàn thì phần lịch sử hết giá trị rồi, phải không? Nhưng mà lịch sử vẫn còn giá trị nữa. Tất cả hai vậy, người chỉ có thoát thân như chư Phật, Phật là người thoát thân thì đâu có thân, đâu có diệt. Mà đã không thân có diệt thì nói Phật tâm gia, nói Phật những nước vàng, đó là cái mới nói thế tức là tạm bỡ, không có đúng lẽ thực. Thành thử cho mình phải biết rằng nếu có thân có diệt án chẳng ra là sự chuyện diệt, phải không? Thì nguyện cái Phật mà thôi. Nếu mà nói Phật thật có sanh, Phật thật có diệt, thì như vậy là không ai biết tôi là Phật thì chi. Cần không lắm là chúng chết, như là có một số người họ nói Phật Ngài phản đối cái sinh già bệnh chết, Ngài muốn thoát ra cái sinh già bệnh chết đó. Mà tại sao lại Ngài sinh già là chỉ có người? Thì như vậy là sao? Như vậy thì cái con giả của Phật tư đó là kết luận nó ra sao? Đó là cái duyên của nhiều người. Nếu mà mình không hiểu được cái thói thân tồn tại á, thì chắc như nói vậy mình cũng đâm ra hoang mang luôn. Như vậy mình bây giờ mình nói tôi nó thoát khỏi thân là bị chết thì mình đây là thầy tư như kể như suy những bữa rồi thấy mình già chưa? Thì như vậy như sư có thoát khỏi già không? Giờ như sư ít nữa đi bác sĩ thì như sư có khỏi bệnh không? Giờ đây năm lần năm nữa thì biết đâu hay nào đó phải đi đưa đón như sư lần nữa đó, thì như sư đâu phải chứ. Thì như vậy đó tức là tư là sẽ không thoát khỏi già bệnh chết. Thì như vậy kết quả thì tư mình ở đâu? Đó là cái chỗ mà thiên hạ thắc mắc. Nếu mình không hiểu được cái sinh dưỡng đại nhất bằng này, biết rằng cái giả tướng do duyên hợp hắn chỉ là một sự quá hiện tạm thời thôi. Trong cái giả nó có cái thật tức là Phật tánh, bất tăng bất diệt tồn tại. Như vậy cho nên mình không bị mắc kẹt trong cái giả này mà để mình thể nhập cái thật kia. Rồi giờ phải chia thì mới thoát khỏi thân già bệnh chết. Thì như vậy mình biết được ông Phật là Phật thoát thân, Phật đã viên mãn được cái công hạnh, cho nên Phật tánh đã được hiển lộ toàn vẹn. Thì cái Phật tánh đó là bất sanh, là bất diệt. Cho nên nếu mình cứ căn cứ vào lịch sử nói Phật là tăng, rồi lâu lâu nó lại thấy Phật cũng đau lưng nhầm, rồi lâu lâu thấy Phật cũng đói đi thích thực, rồi lâu lâu cũng thấy Phật này chắc là chỉ cho vân vân. Còn thấy lúc là thấy Phật thường quá, ông cũng khó như thế, khó như thế này như thế. Thì như vậy mình thấy cái tâm đức của Phật cũng thường, rồi ra tới ngày Phật cũng phát thở. Thì như vậy thì thấy không có cái gì mà chưa biết hết. Nên chúng ta hiểu về cái lý của kinh đại nhất bàn, nhận sâu về Phật tánh thì mình thấy tất cả những cái đó đều là cái giả tướng, cho nên gọi là quá thân tùy duyên tự hiện để độ chúng sinh. Còn cái Phật tánh đó bản lai là tất sanh tất diệt,
làm gì có sanh ở trong kinh, vua nào làm gì có tử thành Kathina. Đó, thì như vậy thì chúng ta mới hiểu rõ ý nghĩa của kinh đại Niết Bàn, từ đẹp cái thấy dạy dò lâu nay chúng ta thấy. Bởi vì cái thấy lâu nay chúng ta đó, nếu không hiểu được cái ý của Niết Bàn bị người ta bỏ bát, mình sẽ bị khó trả lời. Có thể nhất nghĩa thân mật của Như Lai tức là biết rõ đại Niết Bàn, tất cả chúng ta đều có Phật tánh, tất cả chúng ta đều có Phật tánh, sáng từ bốn giới trận, từ năm ngũ bán đến sáu hết tội ngũ nghiệp, giúp chuyển đề rồi sao đặng thành vô cùng tính giá. Thì như vậy lão người chuyển đề có Phật tánh, cho nên chuyển đề biết sám hối để từ bốn giới trận và từ tâm ngũ bán tính pháo hết cái tội ngũ nghiệp, thì như vậy biết chuyển đề, biết chuyển đề rồi sẽ thành Phật. Chứ nếu không có Phật tánh thì các bạn không có một trình tự đời cũng không bao giờ thành Phật nổi. Như vậy để chứng minh chuyển đề còn có Phật tánh, tối nghĩa là mình chưa đến để cái tội mà ngũ nghiệp, mình chưa đến để cái tội ngũ bán tính pháo, thì làm sao mình đúng với Phật tánh mà sợ. Cho nên ai cũng có Phật tánh, chỉ vì bị mây mờ phiền não nó che lấp thôi. Lại nghĩa thẩm thân là giờ biết chúng thân tuyệt không có nghĩa, nhưng nghiệp quả đời dữ lai chẳng mất. Ở đây là nói về cái gì đời, tức là cái điều thứ mấy, cái thứ bốn là về cái trí tuệ tính trạch bốn, những gì nhớ không? Được biết cái thời đó mà nói về cái biểu hiểu nhất tà lại, cái hiểu nhất tính trạch, thì nãy giờ đã nói về cái hiểu nhất tính trạch. Bây giờ tới cái điều thứ năm là biết về tạng bí mật của Như Lai. Biết tạng bí mật của Như Lai là cái gì? Nghĩa là cái nghĩa thậm thâm là giàu biết chúng sanh thiệt không có ngã, nhưng nghiệp quả đời vũ lai chẳng mất. Đó, tức là với cái thanh ngũ nhiễm này, con mắt của Phật thấy là không có ngã, tức là năng lượng nó không có cái ta thiệt. Tôi nói không có ngã mà nghiệp quả đời vũ lai cũng không mất, không có ta thiệt mà phải chịu. Giàu biết năm ấm hiện đây biết hết, nhưng nguyệt thiện ác chọn không thư mất. Đó, nhưng năm ấm này mà hoại đi thì nguyệt thiện ác đời sau vẫn thọ. Đó là những cái mà bí mật người ta có hiểu. Giờ có các hàm nguyệt nhưng không có tác giả, tức là có hoạt động, có đến, có lui, có tạo tác thi vi mà không có cái ta thiệt. Giờ có chỗ đến nhưng không có người đi, nơi đến có ngã không có tôi ngã để mà đi tới. Giàu có được nhưng không có người bị đói, giàu có Niết Bàn nhưng không có người diệt. Đây gọi là nghĩa bí mật rất sâu. Giàu có Niết Bàn nhưng không có người diệt. Tại sao vậy? Thì ví dụ như Đức Phật nói là ngài nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn theo cái nghĩa thường là diệt mất. Mà diệt mất thì thiệt ra nó diệt mà cũng có người diệt. Cái gì sao? Bởi vì nơi năm ngưỡng này đâu có ngã mà có diệt. Chỉ có Phật tánh thì cái đó mới là thường trụ. Còn nếu căn cứ vào năm ngưỡng thì không có thực ngã. Mà không thực ngã thì làm gì có sanh, làm gì có diệt, làm gì có bị cái, làm gì có bị đinh, vân vân. Để thấy rằng năm vững là vững quá không thiệt. Nếu chúng ta biết năm vững vững quá không thiệt thì không có người tạo tác, nhưng người không mất, không có người đi, không có thể đến mà không có người đi, vân vân. đó là để cho thấy năm uẩn thân có thật nhã, nhưng mà cái duyên nghiệp thì không bao giờ mất, và không có cái thực nghiệp. Như vậy là để giữ cho cái ý nghĩa bạn bí mật, cũng như là nói người ta khó hiểu, khó nhận.
Đây là cái lòng nạn để ngài cao quý Đức Vương và Pháp, tức là ngài nghe Phật nói với cao là được nghe cái chỗ chẳng nghe, hay là nghe được cái chỗ chẳng nghe, để cái chỗ chẳng nghe thì làm sao mà hiểu. Đây là cái lòng nạn. Thế cao như tôi hiểu nghĩa được nghe trẻ chưa từng nghe cái Phật nói, thì nghĩa này chẳng phải không được, thì nghĩa Phật nói không ổn rồi. Vì nghĩa khác là có, lẽ ra quyết định có, có nghĩa là không, lẽ ra quyết định không. Nếu nó có phải hẳn là có, cái không hẳn là không, tại sao nghe cái trẻ chẳng nghe. Nếu không thì lẽ ra chẳng không, nếu có thì lẽ ra cũng diệt, nếu không thì tạo người sáng, nếu có thì đúng là phải còn cũng diệt. Như nghe hay là nghe, cái chẳng nghe hay là chẳng nghe, sao lại nói là nghe chỗ chẳng nghe, nghe thì nghe là không nghe, không nghe tại sao không nghe chỗ chẳng nghe. Đó là người nạn. Bạch Thế Tôn, nếu chẳng nghe thôi là chẳng nghe, còn nhớ đã nghe thì lại nhớ, còn nhớ đã nghe thì lại chẳng nghe, như đã chẳng nghe, hay lại nói rằng nghe lại chẳng nghe. Nhớ là mình chưa từng nghe, từ đó là mình chưa chẳng nghe, còn nhớ đã nghe rồi thì cũng chẳng nghe, cũng nghĩ là đời từ đó cũng nghe. Thì như vậy tại sao nói rằng nghe là chẳng nghe? Đó là cái nhà hình nạn, dựng là tiếng, dựng là dữ dội, dữ dội như người đi. Nếu đã đến thì chẳng đi, chẳng đi thì chẳng đến. Nhất định như thế, nếu đã đến rồi thì không có nói đi, nếu nó đi thì là chưa đến. Thì nếu nghe thì cứ nghe là nghe, còn nếu chẳng nghe là chẳng nghe. Cũng như đã xong thì chẳng xong, không chẳng thân thì là chẳng thân. Thì đã đặng thì chẳng đặng, còn chẳng đặng là chẳng đặng, nghe rồi thì chẳng nghe, còn chẳng nghe là chẳng nghe. Và thế gian nếu chẳng nghe mà nghe đó, thì tất cả chúng sanh chưa có bồ đề lẽ ra cũng có. Tự nhiên nếu chẳng nghe là nghe, thì giờ đâu chẳng có mà có. Thì như vậy thì chúng sanh chưa có bồ đề tức là chẳng có, mà giờ cũng có. Người chẳng nghe là được chứ, người giờ chẳng có cũng được có. Ngài nó bỏ ra cho biết đó. Người chưa được biết bà, đặng với bà, lẽ ra cũng đặng đó. Người chưa thấy Phật tánh, lẽ ra cũng thấy Phật tánh. Hai lại nói rằng, được Phật tử lộ cái, là có Phật tánh, nhưng chưa đặng lẽ bà. Tôi nghĩa là như vậy, ai cũng được hết, sao không nói lộ cái thì chưa được lẽ bà. Phật thứ ba, nếu chẳng như mà nghe, thầy Đức Như La phải thưa từ ai mà được nghe. Mà dạng được cái tiếng đó. Nếu nói rằng đặng nghe, nếu sao kinh Mai Hàng Đức Như La lại nói là không có thầy, không có thầy ai giảng cho người nghe. Mà nói là chẳng nghe được nghe. Nên đây là lời thác phải. Mình nghe nói cái này mình cũng chưa có cái gì cả. Còn đặt ra tan như người giống, mà nghe này cũng có. Nếu chẳng nghe thì là chẳng nghe, mà Đức Như La đặng thành vô lượng tính giới thì tất cả chúng sanh chẳng nghe lẽ ra cũng đặng thành vô lượng tính giới. Nếu Đức Như La chẳng nghe kinh đạo Niết Bàn mà thấy Phật tánh thì tất cả chúng sanh chẳng nghe kinh này lẽ ra cũng bị thấy Phật tánh. Thì như đó có ai giải ngài được chứ? Ngài không được nghe mà ngài thấy, người ta không cần đặt cái nước làm mà ta cũng thấy vậy. Đó là đặt thứ ba, hàng là cắt, hoặc là có thể thấy, hoặc là chẳng thể thấy được. Chứ như vậy, hoặc có thể nghe hoặc chẳng thể nghe được. Đại với đàn này chẳng phải sắc, sắc cho là sắc nhiều, chẳng phải sắc, chẳng phải tiếng. Ta lại nói rằng có thể thấy nghe được. Bây giờ nói là đại với đàn tức là nói là tánh, tức là tâm không phải sắc, cũng không phải tiếng. Tại sao nói là nghe được sắc chưa nghe? Bạch Thế Tôn, quá khứ đã diệt thì chẳng thể nghe, tương lai chưa đến cũng chẳng thể nghe, lúc hiện tại lắm nghe thì chẳng gọi là nghe, nhưng riêng lắm nghe thì đây phải là nghe, mà la thề cũng chẳng nghe, nghe rồi tiếng biết lại chẳng thể nghe. Bây giờ như tôi đang giảng những gì đang nghe thì gọi là gì? Gọi là nghe là không nghe. Cái gì nữa? Bởi vì hiện tại thì dưng lắm, lắm nghe thì chưa phải là nghe. Còn nghe rồi thì hết là đáng phần nghe. Chính là nước đàn này cũng chẳng phải quá khứ, lo hiện tại, nếu chẳng phải thời gian, thời chẳng thể nói, nếu chẳng thể nói thì chẳng thể nghe. Hay lại nói rằng Bồ Tát, tôi chính đại nước đàn này được nghe trở chẳng nghe. Đó là những cái nạn giống của nhà nạn để cho thấy cả ý nghĩa để chẳng nghe mà được nghe để Phật nói.
Chúng
ta thấy rất đặc biệt. Khi mà ngày cao quý Đức Như Bồ Tát nạn dính bây giờ thì Đức Phật ngày hơi khen lần hai thì Đức Nam Tử ngày khó biết tất cả pháp di chuyển. Tại sao như vậy mà được khó biết các pháp di chuyển? Vậy sao ngày Bồ Tát cao quý Đức Như Ngài đã nói rằng đối với kinh Niết Bàn này chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, vân vân. Và nói rằng khi nghe, khi nói quá khứ, vị lai, hiện tại cũng không được. Thì như vậy, nó không có quá khứ, hiện tại, vị lai cố định. Thì như vậy để biết rằng các pháp nó không thật như biển. Cho nên lên đây Đức Phật muốn xem như vậy là biết về tất cả pháp như biển, như dương nhiệt, như nhiệt tức là như ánh nắng, như sóng nắng, như hành trần có bà, như giấy rẻ không biết, như là mưa ra nước thì gặp được dần cà, thì gặp ra là ở cà ha, tôi liền gặp không có gì của đất, cũng như lắm nước, như đạp nước, như cây chú rỗng không, chẳng tách được, chẳng phải ngoại, chẳng phải ngã, không có khởi vui, như trẻ thấy biết cái thật tự Bồ Tát, hoặc từ thành ra Bồ Tát, hàng thật tự Bồ Tát, thì các ngài thấy các pháp diễn nào thế nào? Thấy như nguyện, thấy như ngọn, thấy như bóng, như giọt, vân vân, không đặc biệt. Hay là người nào là thấy được như thế, hàng ngày, nhìn ra ngoài tự vật đều có cái thấy đó, thì người đó kêu Bồ Tát là cái gì? Nếu là thấy được như vậy tức là cái thấy đúng là cái thấy của Bồ Tát. Như vậy cho nên mọi trước mới nói các pháp nó không phải có, không phải không, tức là cái đối đãi đều là của không thiệt, thì thấy như vậy đó là cái thấy của Bồ Tát. Mà thấy như vậy đó, là cái thấy của cái gì? Của cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ thấy như vậy đó thì nó đã không có thật như mộng, như biển, như đắng, như bọt. Thì có gì phải nói nó là quyết định nữa không? Nó là nguyên kế nữa không? Vì vậy cho nên tới cái chỗ đó không còn có nguyên kế, không còn có quyết định.
bởi không có biên kế, không có quyết định. Cho nên ở đây tôi nói lúc đó trong đại chúng là có ảnh thân lớn yếu đến ảnh thân này chẳng phải thân vàng đã tánh mà thấy là thân vàng đã tánh, chẳng phải sắc chẳng phải sáng mà thấy là sắc là sáng, chẳng phải thấy mà thấy mà như vậy. Để cho nó làm nghe cái thầy ăn sáng đó mà người ta biết rõ rằng đó là tiền thân của cái trí tuệ, mà trí tuệ đó từ rõ tiền từ tâm niệm chúng thân mà hiện cái thân đáng chuyện tự nhiên dạy như đó ánh sáng như vào tại chúng vào ánh sáng này thân tâm như nhất như tự do nhập định tư tử nguyên định một tư tử nguyên định đó, như là một cái định tư tử nguyên mà đấy, như vậy cho nên người nào có cái trí tuệ đó gọi là trí tuệ bát nhã đó, thấy có pháp như nguyện đó là trí tuệ bát nhã, thì lấy được cái trí tuệ đó rồi thì người đó sẽ an lành cũng như là được nhập cái định tư tử nguyên này. Nhưng mà khi được cái trí tuệ bát nhã rồi thì các pháp giữa này mình thấy là như dưỡng không thật, thì có cái điều mà mình nói nguyên cớ, có cái điều mà giải thích như thế là không. Cho nên ngày Văn Thù chưa đại gặp Phật Thế Tôn, ai thấy món cá này biết như là yêu mình sẵn đó tức là hãy nguyên cớ cho anh sẵn đó thì ngài yêu lạnh rồi sẵn đó. Thế là cái hướng về có phải Văn Thù chưa đại nhưng như gì có ánh sáng này nếu đến đại chúng dân thường cũng là yên lặng cảnh giác, thành ra cái yên lặng đó là một cái giải đáp rất tường tận ấy không. Thì như vậy các chị dừng tư lại mình hỏi chúng ta gì cái ngài yên lặng rồi phải hiểu không hiểu không. Thì như vậy đó chính là ngài cũng học ha. Còn các chị đề tác ở đây chúng ta phải là các ngài tự ý lạc phải không. Đó là vì mình muốn tìm nhân viên của các pháp mà các pháp mình như vậy nó không được, mà nói phải cái này phải như thế anh quên lặng tức là đã giải đáp tình đề để biết các pháp như vậy không thiệt tự mình nhận ra được đó. Như vậy chúng ta ở đây là quên lặng và thấy thấy gì người ta hỏi lại ngài Văn Thù, ngài Văn Thù cũng quên lặng và ngài Vô Nguyên thân về các pháp là ta biết thầy ta biết cũng yên lặng. Thầy là tình tự như Bồ Tát phải là vô duyên, thầy vô duyên cũng yên lặng. Lần lượt tâm thân đâu như Bồ Tát hỏi nhau cũng đều trả lời bằng cách yên lặng. Như vậy cái yên lặng đó là chính chính như chưa thì đó đó là khi mình biết các pháp như dưỡng về thì giữa này không còn cái gì phải nói năng, còn cái gì phải bàn luận. Như nói năng bàn luận chỉ trở về cái lý luận như điểm mà thôi không thiệt. Cho nên các ngài muốn chỉ cái đệ nhất nghĩa nên các ngài im lặng. Cái đệ nhất nghĩa đó là chỗ không có ngôn ngữ, không có nói năng. Vì nói năng ra rồi là chạy theo cái lý luận mà thôi. Nhưng mà không lý từ đỉnh của đó mình không có phương tiện để khởi lên cơ duyên mà có để chúng ta hay không. Vì vậy cho nên là sau đó Đức Phật ngài trở lại ngài hỏi người ta hỏi ngài là như vậy mà đối tượng là sao ngài phải hỏi lại thì ngài Văn Thù mà thấy tôi hỏi là Văn Thù nhưng cái gì trên đại chúng đâu có anh thánh này ngài đâu không biết cái câu hỏi này thì ngài biết là hỏi thì nó là theo cái để biết nghĩa đời phải không. Nhưng mà nếu cái im lặng không thì nó chỉ là nói lên được cái để biết nghĩa tức là gì, tức là được cái thể mà nó mất sức dựng phải không. Thì chính cái chỗ này tôi dẫn ở trong chuyện của các thị trường tư với những đó là theo nhà Vương Sơn đi hái trà căn bán cái này ngủ coi thì sao hai đời trà nói như làm sao. Ngài Vui Sơn ngài mới hỏi
Thành ra ta nghe tiếng trẻ ngươi mà tới nay giờ nghe tiếng ngươi mà không thấy ngươi, thì mình nghĩ xem là làm sao? Là chung tay à, tới nay giờ nghe tiếng con mà phải thấy lên hình dáng con, cũng là chung tay à, thì tới đây nói sao? À, ngươi chỉ được cái dụng mà chưa được cái thể. Và hỏi, chứ là thể thì sao? Ngài im lặng. Thì là nghĩ thân có thể là lại như vậy là nhận được cái thể mà không được cái dụng. Thì như vậy mình thấy rõ ràng cái im lặng đó là cái việc thể. Đã muốn gì thấy? Vậy là tôi nói đó để thấy cái việc của tình sư và kinh điển. Nó không hơn được nha. Nó không cái mà. Lại đây nó hỏi với cái này chắc là im lặng. Yêu lặng đó là để chi? Để cho biết các pháp như diễn, đứng cả về cái thể để nhất nghĩa đế sinh thật chất. Từ cái chỗ đó, vô ngôn ngữ. Vì vậy chúng ta sẽ ngày yêu lặng. Nếu mà nếu yêu lặng không thì chỉ được thể mà mất dụng. Vì vậy cho nên, sau cái yêu lặng đó rồi, biết thật liền. Hả? Trở lại vào văn thù. Tức là từ thể mà thể dụng. Nếu như vậy thì cái hả này là hả từ thể thể dụng. Chứ nếu như kia thì chỉ được thể mà mất dụng đấy. Nó cho nên mình phải hiểu cho thấu đắm như vậy. Nên tới cho đây thì Đức Phật là hả mà văn thù. Và cái hả từ nào văn thù mà mới nói tập thư tơ bán sáng này dạ là trí vệ. Trí vệ chính là trường tự. Á trường tự không có nguyên duyên. Thầy biết Phật hỏi nguyên cứu gì của ánh sắc này. Là dễ là dễ là Đức Phật. Thì nói trường tự tức là lễ nhất nửa tiếng. Lãng tên nguyên gia, sẽ chơi nguyên gia gì. Mà đạo ta tập hợp lễ hỏi nguyên gia. Những sáng này gọi là đại nhất đàn. Đại nhất đàn thì gọi là trường tự. Á trường tự. Chẳng từ nguyên duyên. Thầy biết Phật lễ hỏi nguyên cứu gì của ánh sắc này. Ánh sáng này chính là Như Lai. Như Lai chính là tuần tự, phá tuần tự, chẳng từ nguyên duyên. Không biết Phật là hỏi duyên thế gì. Ánh sáng này gọi là đại từ đại bi, đại từ bi gọi là tuần tự. Phá tuần tự chẳng phải từ nguyên duyên. Phá Phật, ta biết Phật là hỏi duyên thế. Ánh sáng này chính là niệm Phật. Niệm Phật là tuần tự, phá tuần tự, chẳng từ nguyên duyên. Ta biết Phật là hỏi duyên thế. Ánh sáng này là đại bất cận. Nếu các tất cả nhân duyên giá đại bất cận là tuần tự, các tuần tự cũng từ nguyên duyên, có biết thật lại hỏi duyên thế. Như vậy là ngày đẻ lại biết thật. Không, cái đó là cái tuần tự mà do Phật dạy hỏi duyên thế. Nên là ở đây mà nói Đức Thế Tôn cũng có nguyên duyên. Tức là mở đầu cho cái dựng nãy giờ nói gì thế. Đây mới mở đầu cái dựng Đức Thế Tôn cũng có nhân duyên. Ngay lúc vô minh chính đặng vô tưởng chính đặng chính giác. Như vậy là có nhân duyên. Thành một tập của nó ngày văn thù chứ lại ngay ông chế nhập để giúp nghĩa đế nên dùng thế đế để giải đáp. Thì như vậy tức là ban đầu Đức là chính đặng đầu tiên tiên ngày văn thù hỏi. Thì đó là Đức Phật mở mặt để giúp giữa đế. Và có chứ đề có từng tự nhập để giúp giữa đế. Nhưng mà cứ nhập để giúp giữa đế rồi. Nếu như vậy thì chỉ vào thể mà bất dụng. Cho nên đến đây Đức Phật sử dụng để mà hỏi Ngài Văn Thù. Và Ngài Văn Thù trả lời Đức Phật bảo nên cho thế đế mà đáp. Thì tức là lấy dụng mà từ duyên giá đẻ chứ không nên chắc là cái thể mà im lặng. Thành thử từ đây về sau tức là giá về cái dựng thời ngữ mình cái năm này ngày văn thư ngày đáp câu hỏi của Đức Phật ở trước. Đức Phật hỏi do duyên kế gì mà có cái ánh sáng ở đây cái ánh sáng hiện ra đó. Ngài văn thù trước ngài đã nói rằng chúng ta kiến vệ nó không có duyên kế. Nhưng ở đây Đức Phật kia nào anh em kế cái nói ra cái đệ nhất nghĩa đế nên đáp cái thế đế. thì đến đây ngài Văn Thường mới báo theo thế đế, thì ngài nó nói giả rằng những khách ở đây 20, tức là cả ngày khách cả ngày 20 hàng ngày ta thế giới là tiếp phương đông có cả Phật lực đại do Phật ở trên đó đang giảng kinh đại Niết Bàn. Trong đó có một vị đại về pháp tên là Mãn Nguyệt Thức Tà, tên là Lưu Ni. Thì ngài về pháp đó cũng nghe Đức Phật nói tới cái chỗ mà nghe để chưa nghe để chẳng nghe đó, thì về pháp ấy đang đi hỏi, thì Đức Phật ấy giới thiệu cả ta bà này có Đức Phật Thích Ca đang dẫn kinh đến cái câu này, và cũng có những vị đó đang là cao quý Đức Vương cũng đang hỏi cái câu đó, để thì ông muốn nghe hãy thẳng đến cái cả ta bà này mình nghe vì giả đó, cho nên về đó lưu lưu quan nghe cùng với một số quý thuộc đi đến cả ta bà nghe kinh Niết Bàn, do đó mà có cái ánh sáng hiện ra. Cũng như vậy đoạn này là ngài Văn Thù căn cứ là thế đế mà báo, mà đã là thế đế mà báo thì đã chỉ là nghĩa thường, chứ không có cái lý sao chỉ nói cái nghĩa thường cho hiểu, cũng như để một sự tích gì thôi. Khi ngài về đó, ngài lưu lưu ra đến Đức Phật, đúng vừa một câu, ngài lâm ra rồi, thì Đức Phật liền hỏi về pháp lưu lưu ra, ông gì đến mà lại, hay gì chẳng đến mà lại. Để câu hỏi nó nghe khó hiểu mà dễ, ông gì đến mà lại, hay chẳng gì đến mà lại, chỉ lại đây á. Thì có thể mình cách nghĩa cách khác hơn, ông người đến đây mà đi lại, hay là ông không người đến đây mà đi lại, nói như vậy thì như nó rõ hơn, tức là ông người đến cái chỗ này cho nên ông đi lại đâu, hay là ông không người đến chỗ này mà ông đi lại đâu, mà người ta đến và cái lại chỉ lại tức là đi lại, đến tức là đến cái chỗ này. Thì ngài Đề Tát Lưu Ly Ca nơi đặt rằng đến cũng chẳng lại, chẳng đến cũng chẳng lại, theo quan pháp nghĩa này đều không có lại. Từ đây nên nó phù hợp chứ không xin dám luận hết đi, nó cũng không có đi. Bởi vì nếu mà thấy có đi có lại thì chúng ta là ta, thì đây các hành pháp nếu là thường cũng chẳng lại, nếu là vô thường cũng không có lại. Các hành pháp tức là các cái pháp hoạt động tạo pháp, nếu chấp cho nó là thường thì nó cũng chẳng có lại, nếu chấp nó là vô thường thì nó cũng không có lại. Tại sao vậy? Bởi vì nếu tất cả cái hoạt động của mình người ta nó thường, ví dụ như tôi nói ăn cơm mà cái ăn cơm là thường á, thì chắc là ăn cơm trước chứ phải không? Lúc nào đó là ăn cơm, bởi vì cái ăn nó là thường cho nên phải có gì mà như vậy, cho nên nếu mà nói là thường thì cảm gì đó là nãy giờ gọi là đi là lãng, nếu là đi thì đi luôn, rồi dừng thì dừng luôn, sao có ấy có đi vậy, có đi có lại. Còn thế là vô thường thì không thiệt, rồi không thiệt thì còn gì nói là có đi có lại. Nha, thì như vậy cả hai cái chất là thường thiệt thì cũng không có nghĩa đi lại, chất là vô thường không thiệt thì cũng không có nghĩa đi lại. Đây là giải thích thêm, nếu người thấy có chứng thân tánh thời có lại chẳng lại, tức là nếu người nào nhìn vào chúng tâm mà cho rằng chúng tâm đó có cái tánh thì cố định thì người đó mới thấy có đi có lại, có lại và có chẳng lại. Chứ nếu mà mình không thấy chúng ta có cái tánh thực thì tất nhiên không thấy có lại và chẳng lại. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà nếu chúng ta nhìn thấy mình là thiệt, cho nên mới nói rằng tôi đi, tôi đứng, tôi ra, tôi lại. Nếu mà mình không thực thì cái đi đứng nó làm gì có thực, mà nói là cái đi nó lại. Vì vậy cho nên ở đây nó là chúng sanh tánh, nghĩa là chúng sanh có cái tính cách quyết định là thật thì mới thấy có lại và chẳng có lại. Nghe tôi chẳng thấy chúng thân có định tánh, ở đâu có lại cũng chẳng lại. Như người giới đồ tát con mắt trí tuệ của các ngài nhìn thấy chúng thân chỉ là duyên hợp như biển, cho nên không có tánh cố định. Phải không tánh cố định thì làm sao các ngài thấy thật có lại và thật có chẳng lại. Người có duyên mạng thời thấy có đi có lại, người không chưa mạng thời không thấy có đi có lại. Tại sao người chưa mạng thấy có đi có lại, người không chưa mạng là thấy không đi không lại? Biết chưa mạng đây là để cho mà có, tức là để cho cách ngã, phải không? Cách ngã cho nên mình mới sinh thi trẻ khác. Mà nếu có ngã thì cho cái ngã mình là tuyệt, để thấy cái ngã mình là thiệt cho nên mới thấy có đi có lại. Để nói thì không chấp ngã, tức là mình thấy cái thân nông ống này là không thiệt. Để thấy cái thân nông ống không thiệt cho nên không thấy có đi và có lại. Người có cách lấy tại bác thì thấy có đi có lại, người không cách lấy tại bác thì không thấy có đi có lại. Người mà chấp những cái tạo tác, những hành động cho đó là thiệt thì nó thấy nó đi cái lại thiệt. Còn nếu người không chấp những tạo tác hành động là thật thì thấy cái đi lại đó cũng không có thật, cho nên thấy không có đi cái lại. Thì như vậy đáng là trong mấy cái câu này là tốt ý về các lưu đi quan ngài giải thích rằng tất cả chúng sinh tuy là chắc thật có ngã, thật có pháp, từ lúc đó mới thấy thật có đi, thật có lại. Còn nếu những người không còn chắc thật có ngã, thật có pháp, thì vấn đề đi lại nó không có chuyện nữa rồi. Nếu mấy người lời đối giáo nhập nước bàn, thì có đi, có lại. Người chẳng thấy Như Lai nhập Niết Bàn thời không đi không lại. Tại sao vậy? Nếu mà mình thấy Đức Phật nhập Niết Bàn nghĩa là Đức Phật chết, mình thấy Đức Phật chết tuyệt thì đó là có đi có lại. Tại sao? Đi là chỉ cho chết, mà lại là chỉ cho tâm ra. Bởi vì mình thấy thật có sự chết thì tất nhiên mình thấy thật có sự tâm. Còn nếu mình không thấy thật sự chết thì làm gì mình thấy có thật sự tâm. Cho nên nói rằng nếu mà thấy Như Lai nhập Niết Bàn thì có đi có lại. Đi là khứ, là khứ tức là chỉ một tử, mà lại tức là lai, lai tức là tâm. Tâm tức là có tử và có tâm thật, có tử có tâm thật thì tất nhiên mình đã thấy thật có nhật nước làm về thật có tâm ra dân dân, đó là thấy thiệt. Còn nếu như cái người mà đã hiểu được kinh điển đã đáp như bằng rồi thì thấy rằng Như Lai pháp thân bất tâm bất diệt thì làm gì mà có chết và làm gì mà có sống, cho nên không có đi không có lại. Người chẳng nghe Phật tánh thời có đi có lại, người nghe Phật tánh thời không đi không lại. Đó, sử dụng như mình tiến nhìn vào cái thân tứ đại ngũ uẩn này cho đó thực là mình, thì mình thấy mình có đi mình có lại. Nếu mình nhận về cái thật tánh của mình, thật tánh nó là không hình tướng, không có trạng nào, không có đến, không có đi. Thì như vậy làm gì mà mình có đi có lại. Cho nên nói là người mà nghe được thật tánh thì không đi không lại. Từ đó những người không nghe thật tánh thì nó thấy có đi có lại. Đó là để thấy, nghĩa là khi nhận ra Phật tánh thì Phật tánh nó không có hình tướng. Nếu mà không hình tướng thì lấy gì lại là đi là lại. Còn nếu mình không nhận được Phật tánh thì mình chỉ có cái hình tướng của tâm này. Cho nên mình đã thấy có đi có lại là thật. Nếu thấy hàng thanh quan đức như Phật cái nhất bàn thì thấy có đi có lại. Người chẳng thấy hàng thanh quan đức như Phật có nhất bàn thời thanh đi thanh lại. Bởi vì cái nhất bàn của thanh quan và đức như Phật nếu như kinh điển đại thừa đó là quá thành, cũng không phải là bảo sở, chứ từ đó là cái chỗ tạm an ổn tạm thời, chứ không phải là chỗ cứu kính an ổn. Mà nếu mình thấy các ngài đến đó là cứu kính an ổn, mà các ngài tu thì còn nằm ở trong cái thương đế, đây là thân tử thật, kia thì niết bàn thật. Nếu thấy cái thân tử thật và thấy cái niết bàn thật thì chán cái thân tử mà cầu cái niết bàn, thì như vậy chán bỏ đó là đi, mà cầu được đó là lại. Thì như vậy nếu mình thấy toàn cả hai bên thật thì còn có đi có lại. À, vì vậy ngài nói rằng nếu thấy hàng thanh văn đức như Phật có nhất bàn thì có đi có lại. Bởi vì còn thấy cực có nhất bàn là cái chỗ an vui để mà cứu, và thấy thanh tử để đau khổ để mà tránh, thì như vậy có tránh và có trụ thì có đi và có lại. À, người chẳng thấy hàng thanh văn đức như Phật có nhất bàn thì không đi không lại. Tức là lấy con mắt đại thừa chiếu kính thấy rằng cái niết bàn của thanh văn đức chi Phật chỉ là cái quá hành hay là cái chỗ tạm thời không thiệt. Cũng như vậy đã tạm thời không thiệt thì không phải là niết bàn. Nếu mình nhận được như vậy thì tức là mình thấy được cái lý chiếu kính tuyệt đối không đến không đi, cho nên nói là không đi không lại. Nếu người thấy hàng thanh quan đức như Phật là thường, là ngã định, thời có đương, có đến. Nếu người không thấy, thời không đương, không đến. Nếu là mình thấy rằng hàng thanh quan đức như Phật được nhất bàn, cái đó cũng có đầy đủ bốn đức, nào là thường, nào là lạ, ngã định, thời như vậy. Tức là cái giả mà mình tưởng là thường thì tức là mình thấy có đi và có đến. Còn nếu mà mình biết rằng cái nhất đàn nó thanh văn thì biết như Phật sanh có đầy đủ bốn đức về lạc hả tịnh, vì đó là cái giả, cái tạm thời, thì mình hiểu được như vậy thì mình mới thấy rõ không có nghĩa đi và không có nghĩa đến. Nếu thấy như Lai sanh có quyền lạc hả tịnh thì có đi có đến. Nếu thấy như Lai là thường lạc ngã tịnh thời không đưa không đến. À, nếu là thấy Phật với cái hình tướng Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ có già, có bệnh và có chết. À, thì tức là không thường, không lạc, không ngã, không tịnh. Tức là như vậy mình thấy có đi và có đến. Và nếu là thấy Phật là pháp thân, đức thân đức diệt, thì cái pháp thân đó là thường, cái pháp thân đó luôn luôn là thân tịnh, cho nên là tịnh. Pháp thân đó là chỗ an ổn tuyệt đối, cho nên gọi là lạc. Pháp thân đó tức là do cái tập tánh mà hiển lộ, cái tập tánh tức là ngã. À, thì như vậy nếu chúng ta thấy Như Lai có thường lạc ngã tịnh thì lúc đó chúng ta thấy rõ Như Lai không có đi và không có đến. Đúng là tôi nói hôm qua
ông Kinh Kim Cang, Như Lai giả vô sở, Tình Lai diệt vô sở thứ đó. Đã thì chính cái chữ Như Lai đó là chỉ cho pháp thân Như Lai, cho nên không có đi, không có đến. Và nếu thấy đi đến, đó là chỉ quá thân của Như Lai. Quá thân đó thì đó là tạm thời, cho nên không có thường lạc ngã tịnh. Còn pháp thân đó là cứu chính vương hãn chân thực, cho nên đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh. Và thiết con xin để việc đó lại, nay tôi có chỗ muốn hãi, mong đức Phật thương xót cho phép. Nếu ngài được thế qua chưa từ xã phải trước, mà phải trước thì ngài giải thích như vậy. Rồi bây giờ ngài xin phép Phật cho ngài hãi những cái gì nhiều như Phật hát để những anh tử giờ đây phải mất tử ông hãi, ta sẽ giải đáp cho anh. Vì chư Phật khá giặc như qua ưu đà pháp cũng khá được nghe trong 12 bộ kinh, một phương đẳng đại thừa là khá hơn, vì thế nên phải chuyên tâm lắng nghe và lãnh thọ. Vua Lưu Quang Bồ Tát Bạch Phật, thế nên thế nào là đại Bồ Tát có thể tu hành kinh đại nước bàn, được nghe chỗ chẳng nghe, đó là cái thấp nhất. Ôn từ ở trái bất động là sang tới hôm nay nó chết hả cái câu đó. Thì cái câu đó là cái câu mà tối quan trọng của cái phẩm này. Nghe cái chỗ chẳng nghe, nghe được nghe cái chỗ chẳng nghe đó. Thì trước là Đức Phật khen ngợi, khen ngợi rồi cái sai hàng nó đá thôi, vừa đọc tiếp thì tôi sẽ giải lý.
Đạo này
pháp à,
lý luận của pháp khó hiểu.
Đến đây Đức Phật mới khen ngợi ngài Lưu Ly Quang, nói rằng lần hai này chuyện nhân tử, nay tôi muốn tình tận biển đại thừa đại nhất bàn, lại gặp Phật có thể khéo giả thuyết hoặc là lưỡi ư có thể khéo nhỏ mũi cho đọc như nhờ của anh, hoặc có bước về soi sáng thật tấm của anh. Anh muốn qua khỏi sông lớn sinh tử, hoặc có thể làm thuyền sư cho anh. Anh ở nơi thật tưởng là cha mẹ, hoặc cũng ở nơi an tưởng là con mẹ, lòng an thang của báo tính pháp. Và Phật có nhiều pháp lại hơi vô thí, không nên lắng nghe cái suy nghĩ đó. Tức là cái đoạn này Đức Phật ngài khen ngợi, và Đức Phật ngài cũng chỉ cho ngài Lưu Ly Bồ Tát biết rằng Phật đầy đủ mọi phương tiện từ trở ân cần, thì Đức Phật liền giúp cho ông hoãn nguyện. Vậy thì anh phải cố gắng để mà nghe thật kỹ. Thôi thật nghe trước khi dạ, chúng ta quyền nói cho thằng ngày. Tức là đã phải kính trọng với người, người nó khó. Tại sao Phật phải nói cái điều này? Bởi vì ngài Lưu Ly Bồ Tát ở cõi bất động là cái cõi thanh tịnh, đồng thời những Bồ Tát đều tướng có, đều đủ những cái chức đức. Thì sang cả ta bà sẽ xấu xa lai tâm dập quyền. Thì Đức Phật và chúng ở đây nhỏ chí mà người xấu chí, cho nên là khi sợ ăn thấy rằng Phật xấu giả thì chưa đời ông kinh thường mà không có được lợi ích, cho nên trước hết Đức Phật mới dạy cái điều này. Thưa năm tử, khi nghe pháp rồi phải thanh lòng kính tin tôn trọng. Đối với tánh pháp chớ tìm cầu trở lỗi, chớ nghĩ than thân thương. Tức là đối với Phật pháp, trong khi đó mình chỉ một đề nghe pháp thôi, chứ đừng có nghĩ những cái lỗi lầm của cái người nói pháp rồi tâm ra than thân thi. Chớ nhìn xem giận họ tốt xấu của pháp sư, sai khi nghe pháp cái tâm lòng thiêu hạ. Chớ vì công kính danh dự lợi dưỡng, ở vì được lợi ích, pháp vụ pháp lợi độ thế gian. Anh em mình nghe pháp, đừng vì người ta tin tưởng mình, cũng đừng vì cái danh dự, đừng vì lợi dưỡng, mà chỉ vì lợi ích pháp vụ, tức là hưởng được cái pháp vụ và được cái pháp lợi để mình độ thế gian. Cũng chớ nghĩ rằng tôi nghe pháp rồi trước độ mình tự độ mình, sao sẽ độ người, trước tự giải thoát sao sẽ giải thoát cho người, trước tự an thân sao sẽ làm cho người được an, trước tự được niết bàn sao sẽ làm cho người được niết bàn. Nên phải không cho nó quan niệm đó, đó là để mình sẽ xong rồi hả, rồi sẽ độ người ta, trước mình được hết thì sao sẽ độ người khác, cái đó Phật nó không được. Nên có quan niệm đó, nên có quan niệm bình đẳng đối với Phật pháp tăng 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 tử, phải có quan niệm là khổ quan lớn, tức là tăng đã tăng tử này, dù là tinh thần tiểu thừa hay là tinh thần đại thừa cũng vẫn nhìn thấy nó là cái chỗ lỡ đau khổ, cái chỗ hoang gia lớn lao, mình phải cảm mến nó. Đối với đại niết bàn phải quan niệm là thường lạc ngã tịnh, tức là đối với cái pháp đại niết bàn phải thấy có đầy đủ bốn biết thường lạc ngã tịnh. Trước vì người sao sẽ vì mình, nên vì đại thừa chứ vì nhị thừa. Nên để ăn cái pháp đại thừa mà giáo hóa thì mình phải đem cái pháp nhị thừa. Trước vì người sao sẽ vì mình thì như vậy làm sao, nghĩa là mình nghe đại thuyết bà này, trước vì người rồi sao mới vì mình, thì giải trước vì người bằng cách nào. Cũng vậy, bây giờ có người nghe kinh đại niết bàn rồi để cho cấp tu luôn, từ năm năm bảy năm từ ngày đó bị cái lỗi trước gì mình sao gì người hay không, bị không? Còn có người nghe kinh đại niết bàn rồi cái chạy ra chưa người này tu, chưa người tu, rồi chưa tu mà mình không tu gì hết, thì người đó như vậy đó là học như là giải đây hay là không học. Mấy cái chỗ này là quý vị ráng chú ý và cẩn thận để được người kia về biết ngờ cũng biết mình tư giải thành cái hạnh thanh văn tử thừa chăng. Ở đây chúng ta hiểu đúng là sao, nó chỉ có một chú ý mình sử dụng, nhưng mà bữa giờ nghe vậy mình biết về thơ và kệ Phật nói vậy thì thay để mình lo mình tu đó. Tôi năm năm 20 năm thì chừng nào thân thư rồi chừng đó hả giáo hóa cho người ta. Nếu là nghĩ như vậy đó thì đó là mình quan niệm sai lầm đó, ở đây thì Phật giả. Còn mình nghĩ, mình cũng nghĩ thế này, mình nghĩ rằng Phật hóa đại biết bàn hay quá, mình có một tánh, chúng sanh được có một tánh, như vậy thì dù để chúng sanh, dù muốn đợi chuyến thăm một tháng một nỗ lực để mình thực hiện được cái Phật tánh đó để mình đợi họ, thành ra như vậy như đợi họ là mình tu, còn như dư mình là mình tu, hai trường hợp khác nhau. Ví dụ nhớ sẽ nói cho tử thành thử ra cái người ha ha cũng vô cách họ tu như thường là họ không có cái lỗi, không có cái lỗi mà tử thừa, còn người trước rồi vô cấp tôi nó để mình vào những cái thân đã chừng nào an bà hết thì chừng đó sẽ đỡ họ, thì như vậy đó là người đó có quan niệm nhập hòa đó. Còn người nó vì muốn cho người ta tin, vì cho muốn giáo hóa cho họ được, cho nên mình ráng mình tu, tôi có công đức để mà giáo hóa cho họ, thì như vậy mình đặt vui họ hơn là vì mình. Vui họ bằng cách vì bây giờ mình nói ra là nói mình nói chuyện chứ mình chưa có tin, phải không? Là nếu mình nói chuyện mình nói họ đâu có tin, thành thử là mình tu là bởi vì muốn đợi họ, thì như vậy tức là đặt họ là trước, mình là ta. thành ra tôi quan niệm đó là quý vị đó nhận định cho thật kỹ. Nên nhiều khi bị lầm lẫn, có nhiều người nghe thấy ai ngồi tu mình nữa là đau bị thừa ích kỷ, là bị thừa ích kỷ. Nhưng ích kỷ ở chỗ nào thì tôi cũng giữ nhớ bị thừa ích kỷ là khi nào hữu lợi cho mình mà không nhớ có lợi người, phải không? Thì đó là ích kỷ. Và mình nào mình tu là vì muốn đạo người, vì muốn đạo người, cho nên mình thả ngồi mình tu. Chứ bạn già nếu mình nói, tôi nói mình nói dốt, mình chưa có làm được cái gì hết, mình nói, mình không tin. Mình buộc lòng, muốn cho người ta tin mình, ta hiểu Phật pháp, cho nên mình phát mình tu, để cho đủ đức tin nơi họ. Thì cái đó là cái gì người chứ, chứ nói là gì mình. Thành thử là ngồi một chỗ mà cũng có thể là tiểu thừa, mà cũng có thể là đại thừa. Đó, cho mình có hiểu lầm. Còn có nhiều người đi làm lung tung, tiểu thừa na đi làm việc này, na đi đánh giá chuyện kia, nhưng mà làm để đầu cái tứ. Thì như vậy đó là đại thừa không? Rồi tới đâu, cũng một viên, cũng đảo rồi để mà làm việc riêng cho mình. Thì đó phải là đại thừa, phải không? Nếu tu một mình để mà muốn cho mình ăn ở thì đó là tiểu thừa. Còn tu một mình để mình có nhận được Phật pháp, mình thực hành được Phật pháp để đem dạy người ta, như muốn dạy người ta, nên mình khác mình tu thì đó không phải là tiểu thừa. Nhớ cho đó là đó. Thành ra ở đây Đức Phật cũng nói nên thân tự trước đối với tất cả pháp, cũng chớ chuyên chấp tất cả pháp tướng. Không nên tự trước đối với tất cả pháp và cũng không nên chấp tất cả pháp tướng. Đối với các pháp chớ có lòng tham, thường có quan niệm biết pháp, thấy pháp. Đối với các pháp chứ có lòng tham, tại sao mà tham tiền tham của mới là tham pháp, là tham pháp có lỗi gì? Đây là nói đối với các, đối với các pháp chứ có lòng tham, chữ pháp đây là nói chung tất cả pháp tướng á, mình đừng có lòng tham nữa. Thường có quan niệm biết pháp, thấy pháp. Biết pháp tức là nhận biết đúng mỗi sự vật này, biết đúng cái lẽ thật của nó, là mình thấy đúng cái lẽ thật của nó, thì đó gọi là biết pháp và thấy pháp. Rồi thì năm tử ông có thể hết lòng nghe pháp như vậy, đây gọi là được nghe chỗ chẳng nghe. Nếu là nghe với một tâm thành khẩn thiết tha như vậy đó, thì gọi là sẽ được nghe cái chỗ chẳng nghe. Thầy Thượng Nam Tử có chẳng nghe mà nghe, có chẳng nghe mà chẳng nghe, có nghe mà chẳng nghe, có nghe mà nghe. Thấy chữ này đọc nghe có hiểu, thì đây Đức Phật Ngài đã giải thích từ cái nghe Ngài chuyển vào cái thân để cho người ta dễ hiểu. Thầy Thượng Nam Tử như chẳng thân mà thân, chẳng thân mà chẳng thân, chẳng thân mà chẳng thân, thân mà thân. Nó cũng đúng như tôi nghe ở trên đó. Đó là Đức Phật lặp lại dùng cái chữ thân cho người ta dễ hiểu, dễ nhận. Như chẳng đến mà đến, chẳng đến mà chẳng đến, đến mà chẳng đến, đến mà đến. Đó, tức là Ngài đưa lại cái ý trên bằng cái chữ khác. Trên là nghe, rồi kế là thân, đây là đến, nhưng cũng đồng một tí. Bây giờ Đức Phật Ngài Bồ Tát Lưu Ly Thầy mới hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là chẳng thân mà thân? Tức là giải quyết từng câu một. Đức Phật trả lời: Ngài Thượng Nam Tử an trụ nơi thế đế lúc mới xuất khai, đây gọi là chẳng thân mà thân,
À, an trụ trên thế đế tức là nói về thế gian, thế đế tức là chỉ về thế gian, căn cứ vào thế gian mà nói, nghĩa là người ta khi mà lạy tha mẹ rồi lạc lòng mẹ, thì khi mà lạc lòng mẹ đó tức là trước chưa sanh mà bây giờ sanh, phải không? Cho nên gọi là chẳng sanh mà sanh. Chẳng sanh tức là trước đó chưa sanh mà bây giờ tự mẹ sanh ra thì gọi là bây giờ sanh. Vì vậy mình nên nói rằng chẳng sanh mà sanh, đó là trả lời tình dưới một của mấy cái câu trên. Đó là đứng về mặt thế gian mà nói. Còn đây ngài nói thêm, Bạch Thế Tôn, thế nào chẳng sanh mà chẳng sanh? Đức Phật có trả lời, này thiện nam tử, đại niết bàn đây không có tướng sanh, đây gọi là chẳng sanh mà sanh. Vì đối với cái đại niết bàn nó không có tướng sanh, thì đây là đứng về đại niết của đế đó. Đối với đại niết bàn không có tướng sanh, đây gọi là chẳng sanh. Vì niết bàn là cái không có cái tướng sanh, nhưng mà Đức Phật khéo từ tướng sanh mà giải thích thì tất nhiên duyên nó chẳng sanh mà bây giờ sanh. Cho nên nói là chẳng sanh, ở chẳng sanh mà chẳng sanh, phải. Đó là bởi vì niết bàn là cái không có hình tướng, mà bởi không hình tướng thì tức là chẳng có sanh mà cũng chẳng có diệt. Bởi chẳng sanh chẳng diệt cho nên chẳng sanh mà là chẳng sanh, bởi vì nó đâu có tướng sanh ra, mà nó cũng đâu phải trước sanh mà bây giờ có, cho nên nó là chẳng sanh mà chẳng sanh. Và thứ con thế nào gọi là sanh mà chẳng sanh? Thầy Thiện Nam Tử, cứ theo thế đế lúc chết thì gọi là sanh mà chẳng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì khi chết á, lúc mình còn sống thì gọi là sanh, phải không? Thì khi mình chết thì gọi là sao? Là mất cái sanh rồi thì gọi là chẳng sanh. Khi còn sống thì gọi là sanh, mà chết đi thì mất cái sanh thì gọi là chẳng sanh. Tức là không còn sống chứ có gì đâu, không còn sống tức là chết. Thì như vậy đó, nói sanh mà chẳng sanh là căn cứ vào thế đế mà nói. Và thế con thế nào sanh mà sanh? Thầy Thượng Nam Tử, tất cả phàm phu gọi là sanh mà sanh. Vì phàm phu sanh, sanh chẳng biết, vì tất cả hữu lậu nguyện sanh lương, đây gọi là sanh mà sanh. Bậc trí tuệ Bồ Tát thì gọi là sanh mà chẳng sanh, vì sanh mà tự tại. Thì chỗ này có thể là hai ý chúng ta cần phải lột cho rõ. Ý thứ nhất, đây Đức Phật nói rằng cái hàng phàm phu thì gọi là sanh mà sanh. Tại sao sanh mà sanh? Bởi vì phàm phu cứ sanh ra đời này chết cứ tiếp tục còn sanh đời khác nữa. Cứ đời này ra rồi tới đời kia, đời nọ, luôn luôn không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, bỏ thân này rồi mang thân khác, cứ tiếp tục mà sanh. Mà nó tiếp tục sanh tức là tiếp tục sanh và tiếp tục tử, sanh đi tử lại sanh đi, nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Cho nên gọi sanh sanh tức là sanh ra đời này rồi sanh ra đời khác. Nhưng mà còn có ý thứ hai nữa, dù tất cả hữu lậu nguyện sanh lương, đây gọi là sanh mà sanh. Thì hàng đạo sư như chúng ta chân tâm mình mở được vọng tưởng như liên tục, mỗi vọng tưởng liên tục cái này diệt cái kia sanh, cho nên gọi là nguyện sanh lương. Cứ như vậy trong tâm chúng ta hết nguyện này tới nguyện khác nó cứ luôn luôn mà sanh, thì như vậy cũng gọi là sanh sanh. Như vậy sanh sanh đây có hai ý. Cái ý là luân hồi tiếp nối từ đời này qua đời kia không dừng,
gọi là thanh thanh, mà cũng là trong tâm niệm chúng ta hết niệm này thanh tới niệm chưa khởi, thanh khởi không dừng thì cũng gọi đó là thanh thanh. Thanh mà thanh được tứ độ vào pháp thì gọi là thanh mà chẳng thanh, vì thanh mà bộ bà thì đây cũng có hai ứng. Hàng Bồ Tát vào được tứ độ rồi thì các ngài phải biểu thanh ra là tại sao mà thanh, nó không còn đủ cái nghĩa chưa tạm phương mà vì sở nguyện độ đời cho nên các ngài thanh ra, mà thanh ra vì cái nguyện cho nên không phải được lâu kéo. Vì vậy mà khi ra đời các ngài tự tại để mà giáo hóa chúng sinh chứ không phải mê lầm của chúng ta. Vì vậy cho nên gọi là tự tại, đó là căn cứ vào cái ý nghĩa thanh đời này đến đời khác. Còn cái ý nghĩa thứ hai là các hàng Bồ Tát, các hàng mà tứ tự rồi thì trong tâm niệm các ngài đó, các ngài còn sống, các ngài hiện hữu thì tất nhiên các ngài cũng có tâm niệm như chúng ta, như là tâm niệm các ngài làm chủ, cho nghĩ thì nó nghĩ, không cho nghĩ thì nó không nghĩ, nó không phải như mình nếu nghĩ hay không nghĩ gì nó cứ trào ra. Vì vậy cho nên nó là tâm mà chẳng tâm, vì tâm niệm các ngài tự chủ được đó, cho nên nó tâm mà chẳng tâm thì đó là hai cái ý thì chúng ta thấy ở trên. Thì những năng tử trên đó là nói về nội pháp, nội pháp tức là căn cứ vào bên con người, bên tâm của con người gọi là nội pháp. Còn về ngoại pháp cũng có chia tâm mà tâm, chia tâm mà chưa tâm, tâm mà chưa tâm, tâm mà tâm. Ngoại pháp tức là chỉ cho những cái sự vật bên ngoài. Đây Đức Phật mới chỉ dùng như cái hộp giống lúc chưa mọc đồng được tứ đại hòa hiệp trong người săn sóc, rồi sau mới mọc lên. Đây gọi là chưa xanh mà xanh à. Mình là ươm hộp giống xuống đất, rồi có đủ duyên, rồi duyên trước nó không có cây lúa hay là nó không có cây bắp, mà bây giờ đủ duyên cho nên nảy lên cây bắp, thì như vậy gọi là chưa xanh mà xanh à. Như hộp giống thưa và hộp giống chưa gặp đủ duyên thì gọi là chưa xanh mà chưa xanh. Như mầm đã mọc mà chẳng lớn thêm thì gọi là xanh mà chưa xanh. Tuy nó có lên mà nó không có tăng trưởng thì nên nó xanh mà chưa xanh. Như mầm lớn thêm thì gọi là xanh mà xanh à. Đó là nó xanh ra rồi nó cứ nó tăng trưởng mãi mãi. Tất cả ngoại pháp hữu lậu xanh mà xanh như vậy đó, nó như thế đó. Giờ ngài mới bạch và thuyết tôn pháp hữu lậu nếu có tâm thì là thường hay vô thường à, nếu pháp hữu lậu có tâm thì nó thuộc về thường hay là thuộc về vô thường. Tâm nếu là thường thì pháp hữu lậu không có tâm, tâm nếu là vô thường thì pháp hữu lậu là thường. Ở trên giải thích chữa hiểu mà tới đây đó mới là cái khó hiểu đó. Mà nói đến cái tham nếu là thừa á thì pháp hữu lậu không tham. Tại sao vậy? Ví dụ như mình đây, mình là con người, mà nếu con người mình là thường á thì có tham được đời thứ hai hay không? Ví dụ mình còn sống hoài, thường tức là còn hoài nó có mất, mà còn hoài không mất thì lấy gì mà tham là đời thứ hai? Nó chết rồi nó tiếp tục thanh thì nó là lại là thanh thanh. Còn nếu mà mình còn lại thì chúng ta chỉ có đời này, nó không có cái đời thứ hai. Cho nên nếu là thường thì nó không có thanh, chỉ có đời này thanh ra lần thôi, không cần thanh nữa. Còn thanh nếu là vô thường thì hữu lậu là thường. Nếu mà cái thanh đó là vô thường thì cái pháp hữu lậu nó phải là thường. Tại sao vậy? nếu cái tâm này là vô thường, vô thường bởi vì ai có tham rồi nó có diệt, mà nó có tham có diệt thì như vậy các cái pháp hữu lậu tham ra rồi diệt, diệt rồi tham, tham rồi diệt, diệt rồi tham, rồi như vậy thì cái hữu lậu nó còn hòa không hết, phải không? Vì cái pháp tham diệt gọi là pháp hữu lậu, mà nếu mà đời này tham ra rồi đời sau diệt, đời sau diệt thì đời nọ tham trí để sẽ tiếp tục tham đi diệt lại, tham đi diệt lại không bao giờ dứt, thì như vậy là cái pháp hữu lậu còn hòa. Vậy cho nên nói pháp hữu lậu là thừa. Mà thế nên nếu tâm có thể tự thân, thời tâm không tự tánh. Nếu có thể tâm cái khác, nhưng có gì chẳng tâm vô lậu. Đây nào mới nói, nếu tâm có thể tự thân, cái tâm nó tự nhớ với tâm cho nó, thời tâm không tự tánh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà nó thân là nó, nếu thân có thể tự tâm, tức là tự dụ thì nó tự nhất này, tự tự nhất này, nó thân là tự nhất, nó không có là ai làm, nó không có cái gì hợp là tự nó thân là nó, tự nó thân là nó, thì nó không có tự tâm, thời tâm không có tự tâm, tức là như vậy lấy cái gì gọi là tâm, phải không? Nếu là có cái này mà trả là cái kia thì nó gọi là tâm, tôi phải không? Bây giờ tự nó thành hình là hỏi cái gì vậy là thanh được. Cái thanh nó đâu có nhất định. Không tự tác nghĩa là không biết được là thanh được. Vì tự nó đã có, làm sao gọi nó là thanh. Dạ, cho nên nó là không tự tác. Nếu có thể thanh có khác, nhưng cái gì chẳng thanh vô lại. Thì nói là, ví dụ, như bà mẹ thanh là đứa con. Nhưng như vậy bà mẹ thanh là cái khác rồi. Thấy không? Cái khác của bà mẹ, con là khác của mẹ, thì như vậy được đủ lậu lẽ là thanh vô lậu chứ. Từ cái này sang cái kia đó. Thì như vậy thì cái đủ lậu thì có thể thanh được cái vô lậu. Từ cái này sang cái khác, đó là cái lối nhà đẻ. Nhà đẻ, nghĩa là nếu mà nó tự thanh thì nó không có tự tánh. Thì nó là đã có rồi, còn thì nó nói là thanh, còn thì gọi là cái thanh có tự tánh. Còn nếu cái khác thành ra nó, tự dự đó là ông thợ, hay là cái nhà đúng hay gì gì là thành như biết. Thì như vậy cái khác thành cái tự biết. Mà như vậy cái khác thành như biết thì cái hữu lậu có thể thành cái tự lậu. Và cái vô lậu vô lại thì có thể thành cái tự lậu. Thì phải không? Đó là cái lối nhà bé. Nhà cái bé thêm. Và thế con, nếu lúc chưa thân mà có thân, sao lại đến nay mới gọi là thân? Nên nếu nói là chưa thân mà có thân, thì sao đợi tới giờ mới nói là có thân? Cũng như tôi nói ở dưới đất là có một cỏ. Thì đã có một cỏ, tới giờ tôi biết có một cỏ, thì tôi bộ, phải không? Nếu nó có thì nó đã có từ hồi nào tới giờ. Tại sao giờ tôi mới nói nó có? Thì như vậy, nếu lúc chưa tâm mà nó có tâm, tức là chưa tâm mà nó đã có cái tâm đó rồi, thì sao lại đến nay mới gọi là tâm? Bây giờ tôi nói cách cho dễ hiểu hơn nữa, thì đây là ngày căn cứ trên thời gian, năm ngày đã. Thử dụ như năm nay, mà mình nói rằng, cây xoài tôi đã có trái, nó có trái, nhưng mà năm nay lúc mà chưa có trái hết, tôi nói tôi cần có trái. Thì tất nhiên nếu nó có trái thì bây giờ phải có trái. Tôi đợi tôi nói có trái mà sang năm cái tháng tư thì năm mới có trái thì không được, phải không? Nếu mà đã nói có trái, nó đã có trái thì ngay bây giờ nó có trái rồi. Nếu mà nó đại tánh tư bên năm mới đẻ, mới có đá thì cái đó, thì tự nhiên mình nói nó không đúng. Bởi vì nó đã có, thì tự nhiên có, ngay như mình nói đó. Chứ đợi sao rồi mới nói nó có, thì nó không đúng. Thì đây cũng vậy, nếu nó lúc chưa xong, tức là chưa có cái đó ra, mà nó đã có, thì tự nhiên
tới khi ra rồi phát thăm những chuyện gì đó, ví dụ như người nữ mà chưa sinh con, mà mình nói người đã có con, có con hoặc là chưa có con, ở chưa sinh, rồi tới từng năm có 7 tháng mà mới sinh ra, bây giờ mới sinh con, cứ như vậy được không? Nếu có thì giờ phải sinh rồi, mới được chứ đâu bây giờ nói có mà hồi đó họ chưa có, tới thì chừng 7-8 tháng sau họ sinh ra đó bây giờ mới có. Thì cũng chuyện nó cũng được, mà không phải như vậy. À, vâng, ở đây là chính cố gắng cái đó đó. Thì bác tâm nhân sẵn cái quả, nếu nhận cái quả thì cái quả lẽ ra nó đã có, thì lại tại sao không thấy là chưa? Đây là cố gắng cái đó để cho mình thấy rõ, mình nói tâm nhân sẵn cái quả, hay là tâm nhân không có quả dân dân, đều không phải là chân lý.